Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có tin tôn giáo, thời sự, đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, căn cước người Kitô và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Roma. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ tư vừa qua, Đức Thánh Cha đã nói đến tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất Kitô giáo. Ông là những giai đoạn của phong trào cầu nguyện cho hiệp nhất từ năm 1908 đến nay. Đức Thánh Cha cầu mong rằng mọi tín hữu Kitô đều làm chứng cho sự hiệp nhất, để làm cho gương mặt của Thiên Chúa được tỏ hiện trong một thế giới đang đau khổ vì vắng bóng Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng phong trào cầu nguyện cho hiệp nhất Kitô giáo đã được hai vị linh mục Anh giáo người Mỹ là cha Paul Watson và Spencer Jones khởi xướng cách đây đúng 100 năm. Đức Thánh Cha cũng gợi lại tên tuổi của Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 15 mà Ngài đang mang danh hiệu như sau. Được Giáo quyền Công giáo đón nhận ngay từ đầu, sáng kiến này đã được vị tiền nhiệm của tôi là Đức Benedicto thứ 15 cho phổ biến trong Giáo hội Công giáo vào năm 1916. Về ý nghĩa của tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất Kitô giáo, Đức Thánh Cha nói rằng lời cầu nguyện chung của mọi tín hữu Kitô không phải là một hành động dư ý chí hay có tính xã hội học, mà là một đáp trả với ước muốn của chính Chúa Kitô. Đây là biểu tỏ đích thực của niềm tin liên kết mọi người môn đệ của Chúa Giêsu mặc dù còn xa cách với nhau. Trong bài huấn dụ sáng thứ tư vừa qua, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến ý nghĩa của thời biểu đã được cha Watson chọn lựa để thiết lập tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất Kitô giáo. Theo lịch phụng vụ thời đó, ngày 18 tháng Giêng là lễ kính ngay tòa Thánh Phêrô, tức là nền tảng vững chắc và bảo đảm chắc chắn của sự hiệp nhất của dân Chúa. Còn ngày 25 tháng Giêng là ngày kính nhớ cuộc trở lại của Thánh Phêrô. Nhưng Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh đến sự đóng góp của Công đồng Vatican II cho phong trào hiệp nhất Kitô giáo. Với sắc lệnh về hiệp nhất Kitô giáo, Công đồng đã thực sự mang lại một luồng sinh khí mới. Công đồng đã thực sự nhấn mạnh đến hiệp nhất Kitô giáo và xem việc hối cải và lời cầu nguyện của các tín hữu Kitô như là linh hồn của phong trào đại kết. Lượng giá về 100 năm tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất, Đức Thánh Cha đặc biệt nói đến sự thông hiệp. Ngài nói, lời cầu nguyện này đã thực sự gia tăng ước muốn thông hiệp nơi các tín hữu Kitô. Đức Thánh Cha cũng đánh giá cao 40 năm cộng tác với Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô. Kể từ năm 1968, Văn phòng Hiệp nhất Kitô giáo, nay được gọi là Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo, đã cùng với Hội đồng Đại kết Kitô soạn thảo chung những tài liệu cho tuần lễ cầu nguyện cho Hiệp nhất Kitô giáo. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến ý nghĩa của việc cùng nhau hướng về Chúa trong lời nguyện cộng đồng và phụng vụ. Theo Đức Thánh Cha, trong phụng vụ thời xa xưa, sau bài giảng, giám mục hay vị chủ tọa buổi cử hành nói như sau: hãy hướng về Chúa. Sau đó, người chủ tọa buổi cử hành sẽ cùng với mọi người đứng lên và hướng về phía đông. Tất cả đều muốn nhìn về Chúa Kitô. Đức Thánh Cha nói như sau: chỉ trong tư thế hướng về Chúa Kitô, chúng ta mới có thể tìm được ơn hiệp nhất. Phụng tin Roma. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ tư vừa qua, khi ngỏ lời với giới trẻ, các bệnh nhân và các đôi vợ chồng trẻ, Đức Thánh Cha đã nói đến gương của Thánh Francisco de Sales mà Giáo hội kính nhớ vào ngày 24 tháng Giêng hàng năm. Vị giám mục Geneva vào thế kỷ thứ 17 này, theo lời Đức Thánh Cha, là một con người của hòa bình và hiệp thông. Hơn nữa là một bậc thầy thiêng liêng, thánh nhân đã dạy con đường tu đức mở ra cho tất cả mọi người. Đức Thánh Cha cho biết, năm 1923, Đức Giáo hoàng Pio thứ 11 đã công bố Thánh Francisco de Sales là quan thầy của giới báo chí và truyền thông nói chung. Tin về Trung Quốc. Giáo hội thầm lặng tại Trung Quốc ngày càng có được bộ mặt công khai hơn. Theo tin được phổ biến trên mạng lưới của Hội Thừa Xây Paris, trong giáo phận Miên Đông thuộc tỉnh Fujian, các tín hữu công giáo thuộc giáo hội thầm lặng vừa khánh thành một trung tâm giáo phận cao 7 tầng. Ngày 3 tháng Giêng vừa qua, Đức cha Vincent Huang Su Cheng, giám mục thầm lặng của giáo phận Miên Đông, đã đến làm phép cơ sở mới. Theo cha Joseph Chu Ruchi, tổng đại diện của giáo phận, trung tâm giáo phận này cần thiết cho việc quản trị giáo hội địa phương và cho phép các linh mục tu sĩ và giáo dân được làm việc một cách thoải mái hơn trong tinh thần hiệp nhất. Đây cũng là cơ hội để họ có thể công khai tiếp xúc với những người Công giáo thuộc giáo hội công khai trong giáo phận. Nằm ở mạng đông bắc tỉnh Fujian, giáo phận Miên Đông là một giáo phận thầm lặng điển hình. Trên tổng số 73.000 tín hữu Công giáo, 60.000 người sống đạo bên ngoài các cơ cấu công khai. Còn số linh mục thầm lặng là 45 vị, trong khi đó số linh mục công khai chỉ có 6 vị. Đầu thập niên 80, khi có cuộc hồi sinh tôn giáo tại Trung Quốc, người ta lại bắt đầu thấy rõ ranh giới giữa công khai và thầm lặng. Các linh mục thầm lặng phải dâng lễ chui và thường xuyên bị công an làm khó dễ. Tuy nhiên, từ năm 1989, Tòa Giám mục và Đức Giám mục thầm lặng của giáo phận Miên Đông đã được thiết lập tại Lu Trăng. Tại đây, mặc dù luôn bị theo dõi, nhưng Tòa Giám mục và Đức Giám mục không còn bị làm khó dễ nữa. Nhà thờ giáo xứ đã trở thành nhà thờ chính tòa, và nhà xứ được xây cất từ năm 1940 cũng trở thành Tòa Giám mục. Năm 1994, nhà thờ được tái thiết. Được nới rộng, hiện nay nhà thờ có thể chứa được trên 2.000 người. Tòa Giám mục cũng được tái thiết. Theo linh mục tổng đại diện giáo phận Miên Đông, tòa giám mục mới được khánh thành sẽ cho phép tổ chức công việc mục vụ trong giáo phận một cách tốt đẹp hơn. Ngoài ra, đây cũng sẽ là nơi đón tiếp khách hành hương. Tin Genoa, Ý. Một vị hồng y người Ý kêu gọi người Công giáo nên tỏ ra can đảm hơn ở nơi công cộng. Trong một cuộc phỏng vấn được đăng trên báo Người Quan sát Roma hôm thứ Ba vừa qua, Đức Hồng Y Angelo Pagnasco, tổng giáo phận Genoa, kiêm chủ tịch hội đồng giám mục Ý nói rằng người Công giáo cần tỏ ra nhất quán và can đảm hơn ở nơi công cộng. Đức Hồng Y chủ tịch hội đồng giám mục Ý nói như sau, người Công giáo cần phải cống hiến những giá trị thiêng liêng và đạo đức nơi công cộng. Theo vị Hồng Y này, chính nơi công cộng mà người Công giáo cần phải bày tỏ những sắc tín xuất phát từ tin mừng và sự hiểu biết chung về giá trị của sự sống. Đức Hồng Y chủ tịch hội đồng giám mục Ý nói rằng người Công giáo không muốn áp đặt cái nhìn tôn giáo về xã hội, nhưng chỉ muốn trình bày những giá trị phổ quát. Nhưng theo Ngài, luận cứ thuyết phục nhất vẫn là chứng từ của cuộc sống. Ngài nói rằng, chính trị đích thực phải là chính trị dựa trên giá trị luân lý và tinh thần, bởi vì mục đích của chính trị là công lý, mà công lý là một nhân đức luân lý. Nó đòi hỏi tất cả những ai dấn thân vào chính trị phải có một ý thức cao về con người, về quyền sống và về gia đình. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Genoa cũng nói rằng các chính trị gia Công giáo cần phải tỏ ra nhất quán với niềm tin của mình khi xuất hiện nơi công cộng. Ngài nhắc lại một cách cụ thể rằng, giáo hội tin rằng phá thai luôn luôn là một tội ác. Ngài lặp lại lời của Đức Thánh Cha Benedicto, những giá trị làm nên phẩm giá của người là những giá trị không thể mang ra thương lượng để đạt được bất cứ một thỏa hiệp nào. Phẩm giá của người không tùy thuộc ở ý kiến của số đông áp đảo hay những quyền lợi nhất thời. Tin Praha Tiếp Khắc. Các giáo hội tại Cộng hòa Tiệp sắp được hoàn trả lại những tài sản đã bị tịch thu dưới thời Cộng sản. Hôm thứ Tư vừa qua, chính phủ thuộc phe trung hữu tại Cộng hòa Tiệp loan báo đã thông qua dự luật về việc hoàn trả lại cho các giáo hội các tài sản đã bị chế độ Cộng sản tịch thu từ năm 1948 đến năm 1989. Trong một cuộc họp báo diễn ra sau phiên họp của Hội đồng Bộ trưởng, Thủ tướng Tiệp ông Miret Topolenek đã cho biết, dự luật trên đây là kết quả của 3 năm làm việc. Mục tiêu của dự luật là đền bù những thiệt hại mà chế độ Cộng sản đã gây ra cho các giáo hội. Theo một thỏa hiệp được ký kết giữa chính phủ và 17 giáo hội được chính thức nhìn nhận tại Tiệp, chính phủ sẽ hoàn trả lại cho các giáo hội 1/3 các tài sản đã bị chế độ Cộng sản tịch thu, và 2/3 còn lại sẽ được bồi thường về tài chính. Sự bồi thường này có thể lên đến 3.2 tỷ euro. Và được trả trong vòng 60 năm, kể cả tiền lời. 83% của số tiền bồi thường này sẽ thuộc về giáo hội Công giáo, phần còn lại thuộc về các giáo hội và các cộng đồng tôn giáo khác. Được biết, giáo hội Công giáo tại Tiệp đã phải trải qua nhiều cuộc bách hại trong 40 năm liền dưới chế độ Cộng sản. Nhiều linh mục chống đối chế độ đã buộc phải sống trong tình trạng hầm trú cho đến năm 1989. Nhưng thiệt hại lớn nhất mà chế độ Cộng sản đã gây ra cho xã hội là lỗ hổng đạo đức và tôn giáo. Là nước láng giềng của những quốc gia có đông người Công giáo như Ba Lan và Slovakia, Cộng hòa Tiệp hiện nay bị xem là một trong những nước khô đạo nhất tại Âu Châu. Hơn một nửa dân số tự nhận là người vô thần. Tin Cuba. Hoạt động của giáo hội Công giáo tại Cuba ít được thế giới bên ngoài biết đến. Trong một bài phỏng vấn được đăng trên nhật báo Dư luận xuất bản tại Ý trong một số ra hồi tuần trước, ông Oswaldo Peña Salinas, một người bất đồng chính kiến hiện đang làm chủ tịch của phong trào giải phóng Kitô tại Cuba, nói rằng giáo hội Công giáo tại đây đang nắm vai trò chủ yếu trong việc chăm sóc người nghèo về kinh tế cũng như tinh thần và nhân bản. Mặc dù đã trải qua nhiều cuộc bách hại, giáo hội tại Cuba vẫn luôn trung thành với Tin Mừng, với giáo hội Hoàng Vũ và với dân tộc Cuba. Đây là một thực tế thường ít được công luận thế giới biết tới. Mặt khác, khi đề cập đến các nhà bất đồng chính kiến và tù nhân chính trị, ông Peña cho biết phong trào giải phóng Kitô đã yêu cầu Quốc hội Cuba hãy ân xá cho tất cả những chính trị gia nào không có hành vi bạo động. Tuy nhiên, chủ tịch của phong trào giải phóng Kitô cũng cảnh cáo rằng Cuba đang đứng ở một giai đoạn đầy căng thẳng và nguy hiểm. Nhiều người bị giam tù chỉ vì họ yêu cầu phải tôn trọng nhân quyền. Hiện nay, những người này đang bị giam giữ trong những điều kiện vô cùng tồi tệ. Ông Peña cũng nhấn mạnh rằng cần phải để cho người Cuba quyết định về mô thức chính trị của đất nước, chứ không nên chạy theo mô thức Trung Quốc hay áp đặt bất cứ một mô thức nào. Theo chủ tịch của phong trào giải phóng Kitô, sự hòa giải quốc gia đích thực chỉ có thể thực hiện được bằng sự nhìn nhận phẩm giá con người mà thôi. Ông nói như sau, chúng tôi không phải là những con người giả hiệu mà là con cái Chúa. Chúng tôi muốn xây dựng một xã hội công bình hơn, với nhiều tự do hơn về kinh tế, mà không rơi vào chủ nghĩa tiêu thụ. Tin về Thánh Địa. Các vị lãnh đạo các giáo hội kêu gọi Israel chấm dứt phong tỏa Gaza. Trong một tuyên ngôn được công bố hôm thứ Ba vừa qua, các vị lãnh đạo các giáo hội Kitô tại Jerusalem và Thánh Địa kêu gọi cộng đồng quốc tế và Israel hãy chấm dứt cuộc phong tỏa trên dải Gaza, khiến hơi điện bị cúp và giới hạn việc tiếp tế thuốc men, chất đốt và thực phẩm cho vùng này. Tuyên ngôn nói rằng cuộc phong tỏa dải Gaza đã thực sự giam tù 1,5 triệu con người. Các nhà lãnh đạo các giáo hội Kitô gọi đây là một sự trừng phạt tập thể vô lý, một hành động vô luân, vi phạm các luật cơ bản tự nhiên cũng như công pháp quốc tế. Tin Phi Luật Tân. Hàng ngàn người Công giáo và Hồi giáo đã tham dự đám tang của cha Rendo Jesus Roda thuộc dòng tận hiến Đức Mẹ Vô Nhiễm, đã bị những người Hồi giáo cực đoan sát hại hôm 15 tháng Giêng vừa qua. Vị linh mục đã bị bắn chết khi kháng cự với một nhóm người Hồi giáo cực đoan có võ trang tại một giáo xứ ở miền Mindanao, Nam Phi Luật Tân. Mặt khác, một học giả Hồi giáo tại Phi Luật Tân nói rằng lá thư của 138 học giả Hồi giáo gửi cho Đức Thánh Cha và các nhà lãnh đạo các giáo hội Kitô khác hồi tháng 11 vừa qua, kêu gọi người Hồi giáo hãy suy nghĩ lại và giáo dục lại về các giá trị Hồi giáo. Trong một bài viết gửi đến hãng tin Công giáo Asia News, ông Ali Ayub, giám đốc của Học viện Đối thoại Sinsila, đã khẳng định rằng lá thư ngỏ của các học giả Hồi giáo là một bước ngoặt trong lịch sử Hồi giáo. Ông Ayub so sánh lá thư này với Công đồng Vatican II của Công giáo. Theo ông, tài liệu của các học giả Hồi giáo là một dấu chỉ hy vọng và là một nguồn cảm hứng cho người Hồi giáo để biết sống đối thoại. Thiết hay có những người, trong khi tìm kiếm thiên đàng, lại mang hỏa ngục vào trong thế giới này. Ông Ayub tâm sự như sau. Khi tôi dùng câu Aleikum, chúc bình an của người Hồi giáo để chào hỏi ai, thì người đó phải được an toàn trong ý hướng, suy nghĩ và hành động của tôi.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Dòng Đa Minh lên tiếng về một đề nghị của một số nhà thần học của dòng tại Hòa Lan liên quan đến việc cử hành thánh lễ. Đây là đề tài của bài thời sự hôm nay của chúng tôi. Hôm thứ Tư, ngày 23 tháng Giêng vừa qua, dòng Đa Minh đã gửi cho ba nhà thần học của dòng tại Hòa Lan một lá thư để trả lời cho một đề nghị liên quan đến thừa tác viên của bí tích thánh thể. Trong lá thư, dòng Đa Minh nhìn nhận rằng tình trạng thiếu linh mục hiện đang tạo ra một cuộc khủng hoảng trầm trọng cho người Công giáo tại Hòa Lan, là nơi mà rất nhiều giáo xứ hiện nay không có thánh lễ. Nhưng dòng Đa Minh khẳng định rằng, dù có giải quyết vấn đề bằng bất cứ cách nào đi nữa, ngay cả phong chức linh mục cho những người đàn ông có gia đình, thì những giải pháp ấy cũng phải luôn được đề ra trong sự hiệp thông giáo hội, và nhất là không đi ngược lại với phán quyết của bản quyền địa phương. Trên đây là nội dung của lá thư của dòng Đa Minh để trả lời cho một đề nghị mà ba nhà thần học của dòng tại Hòa Lan đã cho công bố trong một tài liệu có tựa đề Giáo hội và tác vụ, được phổ biến trong nhiều giáo xứ và hiện nay đã được cả nước biết đến. Trong tài liệu dài khoảng 30 trang này, ba nhà thần học Đa Minh tại Hòa Lan đã trích dẫn Công đồng Vatican II để đưa ra đề nghị như sau. Trong trường hợp không có linh mục, cộng đoàn có thể chọn ra một người để chủ sự thánh lễ. Tài liệu còn xác định rằng, người được chọn ấy là bất kỳ người nào, bất luận là đàn ông hay đàn bà, người đồng tính hay không đồng tính, người có gia đình hay độc thân. Tài liệu còn khẳng định, đọc lời truyền phép không phải là một đặc ân dành riêng cho linh mục, mà là sự biểu lộ đức tin một cách có ý thức của toàn thể cộng đoàn. Điều đáng suy nghĩ là tài liệu do ba nhà thần học dòng Đa Minh tại Hòa Lan cho phổ biến đã được sự chuẩn y của các bề trên giám tỉnh của dòng tại Hòa Lan. Vì những hoang mang mà tài liệu nói trên đã tạo ra trong các cộng đồng tín hữu, cho nên Đức Hồng Y Adrianus Simonis, Tổng giám mục Utrecht, giáo chủ giáo hội công giáo tại Hòa Lan, đã trình sự việc lên Bộ Giáo lý Đức Tin. Nhưng thay vì trực tiếp giải quyết vấn đề, Bộ Giáo lý Đức Tin đã dành quyết định cho dòng Đa Minh. Văn thư của dòng Đa Minh là một bài viết của một linh mục dòng Đa Minh người Pháp là cha F.V. Legrand, với phần giới thiệu của cha bề trên tổng quyền của dòng. Linh mục Mario Couto làm việc tại giáo triều cho biết, tòa thánh không muốn đưa ra một biện pháp kỷ luật, mà chỉ muốn trao đổi trên bệnh viện thần học. Tuy nhiên, để tránh bị chế tài, ba vị linh mục dòng Đa Minh nói trên đã cho phổ biến văn thư của dòng tại tất cả những nơi mà các vị đã cho công bố đề nghị của mình. Tuy không phải là một biện pháp kỷ luật, nhưng văn thư của dòng Đa Minh do cha Hervé Legrand soạn thảo đã vạch ra những sai lầm về nội dung lẫn hình thức trong tài liệu của ba vị linh mục nói trên. Về hình thức chẳng hạn, cha Hervé Legrand khẳng định rằng bề trên giám tỉnh của một dòng tu không hề có thẩm quyền hay trách nhiệm để đề ra những chỉ dẫn cho các giáo xứ trên toàn quốc. Nhưng điều đó không có nghĩa là dòng tu ấy không được đưa vấn đề ra bàn cãi và tranh luận. Cha Hervé Legrand viết, đề xướng một cuộc tranh luận để đào sâu bất cứ một vấn đề quan trọng chưa được giải quyết là một việc làm chính đáng. Trong văn thư gửi ba vị linh mục của dòng tại Hòa Lan, dòng Đa Minh đã nhìn nhận tình trạng trầm trọng tại Hòa Lan. Trong một số giới phận tại đây, phân nửa các buổi cử hành đều diễn ra mà không có linh mục. Tuy nhiên, theo văn thư của dòng Đa Minh, đề nghị của ba vị linh mục nói trên là điều không thể chấp nhận được. Văn thư của dòng chỉ ra một số điểm quá khích trong tài liệu của ba vị linh mục như đặt giáo dân vào thế đối lập với hàng giáo phẩm, xem thường các giám mục, và nhất là đơn giản hóa vấn đề khi đề nghị cho mọi người, bất luận là ai, cũng có thể đọc lời truyền phép. Về nội dung, cha Hervé Legrand vạch ra rất nhiều điểm trong tài liệu đi ngược lại với giáo lý công giáo. Chẳng hạn, ba vị linh mục nói trên đề nghị để cho giáo dân bầu chọn thừa tác viên có chức thánh. Đây vốn là một thực hành thường xuyên trong các giáo hội Tin Lành kể từ sau thời cải cách của Tin Lành. Nhưng theo cha Hervé Legrand, việc bầu chọn của giáo dân thôi vẫn chưa đủ cho sự phong chức. Ngay từ khởi đầu, giáo hội vẫn luôn duy trì mối dây liên kết chặt chẽ giữa sự thông hiệp thánh thể và thông hiệp giáo hội. Không thể có thông hiệp thánh thể mà không có thông hiệp giáo hội. Do đó, khi khẳng định rằng một tín hữu Kitô không được giám mục truyền chức vẫn có thể cử hành thánh thể, ba vị linh mục nói trên đang đi theo đà ly giáo. Công đồng Vatican II không hề dạy như thế bao giờ. Sau đây là một đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Thấy người hoạn nạn thì thương, thương người như thể thương thân. Đây là đạo lý nền tảng của con người. Có đạo hay không? Tín hữu Kitô hay không? Bất cứ ai cũng phải yêu thương người đồng loại của mình. Nhưng đối với người tín hữu Kitô, vấn đề được đặt ra là đâu là động lực thúc đẩy họ phải yêu thương người đồng loại của mình? Khi tôi gặp một người hoạn nạn, tôi phải giúp đỡ người đó, vì người đó cần được giúp đỡ, hay vì tôi thấy Chúa Giêsu đang cần được giúp đỡ trong người đó? Có người sẽ nêu lên vấn nạn. Nếu tôi giúp đỡ người đồng loại vì thấy Chúa Giêsu trong họ, lúc đó tôi sẽ không còn thấy được hoàn cảnh và những khác biệt của mỗi người nữa. Trong bài dụ ngôn về người Samaria nhân lành, chúng ta thấy rằng người Samaria không cần biết người hoạn nạn là ai, mà chỉ biết rằng ông ta bị thương tích và cần được giúp đỡ mà thôi. Cũng thế, trong Tin Mừng theo Thánh Matthew đoạn 25, chúng ta thấy rằng tất cả những ai đã giúp đỡ người hoạn nạn không hề biết rằng họ là hình ảnh của Chúa Giêsu. Họ không hề nghĩ đến việc cho một Chúa Giêsu đói khát được ăn uống, mà chỉ nhìn thấy một người đói khát và cho người đó ăn uống mà thôi. Chỉ trong ngày phán xét, Chúa Giêsu mới mặc khải cho họ biết rằng người đói khát là ai. Họ đã không hề thấy Chúa Giêsu trong những kẻ họ đã phục vụ. Nhưng Chúa Giêsu mặc khải cho họ biết rằng chính Ngài là người mà họ phục vụ khi họ phục vụ người khác. Câu chuyện tương tự cũng đã xảy ra cho Thánh Martino thành Tours. Một đêm nọ, lúc còn là một quân nhân, vị thánh này đã trao chiếc áo choàng của mình cho một người nghèo khó đang rét run. Đêm đó, Chúa Giêsu đã hiện ra với thánh nhân và cho biết người nghèo khó ấy chính là Ngài. Như vậy, là người tín hữu Kitô, chúng ta không chỉ yêu thương người đồng loại vì họ là hình ảnh của Chúa Giêsu, mà trước tiên phải yêu thương họ một cách cụ thể vì họ, với tất cả những nhu cầu của họ. Nhưng lý do khiến chúng ta phải tỏ ra cảm thông và yêu thương người đồng loại là vì Thiên Chúa đã đặt để trong chúng ta cái khả năng có thể cảm thông và yêu thương. Chúng ta không thể yêu thương mà không có ơn Chúa. Dĩ nhiên, chúng ta được mời gọi để cư xử như người Samaria nhân lành. Nhưng chúng ta chỉ có thể nên giống như ông ta nhờ ơn Chúa mà thôi. Nếu chúng ta có thể yêu thương bất cứ người nào, là bởi vì Chúa Giêsu đang hoạt động trong chúng ta. Ngài kêu gọi chúng ta làm cho sinh lợi những đồng tiền đã được ủy thác cho chúng ta. Như vậy, sống tốt, sống cho ra người, không phải là chuyện của chúng ta, mà là sáng kiến của Thiên Chúa. Tiếng gọi sống đời sống luân lý, không phải là chuyện chúng ta quyết định sống tử tế, sống cho ra người hay sống thánh thiện, mà đúng hơn bắt nguồn từ ơn Chúa. Chính Ngài kêu gọi chúng ta và những việc làm và cố gắng của chúng ta, cho dẫu là của chúng ta, nhưng vẫn bắt nguồn từ Chúa. Chính Ngài mời gọi chúng ta nhận ra người đồng loại đang cần được giúp đỡ. Chính Ngài ban ơn cho chúng ta để có thể giúp đỡ người đồng loại của chúng ta. Lắm khi chúng ta nghĩ rằng quyết định có tính cách luân lý là chuyện của chúng ta. Kỳ thực, cũng như Chúa đã trao ban 10 giới răn cho Môi-sen trên núi Sinai, và cũng như Chúa Giê-xu trao ban 8 mối phúc thật. Cũng thế, Chúa kêu gọi chúng ta vào đời sống luân lý và ban cho chúng ta khả năng có thể làm những hành động luân lý. Dĩ nhiên, chúng ta là người quyết định làm điều thiện và tránh điều ác. Nhưng Thiên Chúa mới thực là đấng quyết định trước tiên, và chính Ngài là đấng làm cho chúng ta có thể quyết định. Đời sống luân lý không chỉ là sáng kiến của chúng ta, mà còn là công trình của Thiên Chúa. Thiên Chúa không những mời gọi chúng ta làm lành lánh dữ, Ngài còn hoạt động trong chúng ta bằng ơn sủng của Ngài để chúng ta có thể sống đời luân lý. Toàn bộ đời sống luân lý của người tín hữu Kitô như vậy được xây dựng trên tu đức. Trước thời Công đồng Vatican II, trong kinh cáo mình, chúng ta chỉ xưng thú rằng chúng ta đã phạm tội trong tư tưởng, lời nói và việc làm. Nhưng sau thời Công đồng, chúng ta lại thêm rằng chúng ta đã phạm tội trong những gì chúng ta đã làm và trong những gì chúng ta đã không làm. Trước kia, chúng ta chỉ xét mình xưng tội về những gì chúng ta đã làm. Ngày nay, chúng ta phải xét mình về cả những gì chúng ta đã không làm nữa. Trong hàng bao thế kỷ, khi bàn về tội, các nhà luân lý học của Kitô giáo chỉ nhấn mạnh đến những gì con người đã làm. Trong hàng bao thế kỷ, các nhà luân lý học đã đo lường điều gì là tội và điều gì là không. Và họ chỉ xem là tội những gì con người đã làm hoặc tưởng nghĩ đến. Nói chung, luân lý học của thời tiền Công đồng quan tâm đến điều con người phải tránh hơn là điều tốt con người phải đeo đuổi. Công đồng Vatican II, trái lại, dạy chúng ta rằng, để sống tốt, con người không chỉ phải tránh tội, mà thiết yếu là phải đáp trả lại tiếng gọi của Chúa Giê-xu. Ngày nay, đời sống luân lý của người tín hữu Kitô được xem như một ơn gọi. Luân lý và tu đức gắn liền với nhau. Trong quan niệm thông thường, luân lý và tu đức thường tách biệt nhau. Tu đức nhấn mạnh đến mối tương quan của chúng ta với Chúa Giê-xu. Còn luân lý thì quan tâm đến những gì chúng ta làm. Trái lại, khi chúng ta nối kết luân lý với tu đức, chúng ta sẽ thấy rằng đời sống luân lý của chúng ta thiết yếu là một sự đáp trả với lời mời gọi của Chúa Giê-xu. Như vậy, nếu chúng ta đi theo những chỉ dẫn của Công đồng Vatican II, chúng ta cần phải xét mình một cách cụ thể. Chúng ta đã đáp trả với tiếng gọi của Chúa Giê-xu như thế nào? Xét mình như thế, chúng ta sẽ thấy rằng đời sống luân lý của chúng ta không chỉ dừng lại trong những gì chúng ta phải tránh làm, mà tích cực hơn, phải hướng chúng ta đến những gì chúng ta phải làm để đáp trả lại tiếng gọi của Chúa Giê-xu. Tiếng gọi ấy, chúng ta chỉ thực sự đáp trả được nhờ ơn Chúa mà thôi. Như vậy, xét cho cùng, chúng ta phải nhìn nhận rằng Chúa là đấng khơi dậy mọi ước muốn tốt đẹp trong chúng ta, và chính Ngài cũng là sức mạnh duy nhất giúp chúng ta đeo đuổi và thực hiện những ước muốn tốt đẹp ấy. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, nhân dịp đầu năm mới, một diễn đàn tự do hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi những suy nghĩ của Đức Cha Bùi Tuần khi nhìn về tương lai năm 2008. Quy chiếu vào lời Chúa để chọn đường đi. Thời gian này là đầu năm Tây và cuối năm ta. Đây là những ngày kêu gọi hồi tâm để xem lại đời mình. Quá khứ một năm đời mình đã ra sao, và tương lai năm mới đời mình sẽ phải như thế nào? Ra sao, thế nào là trong phương diện ổn định đạo đức? Muốn thấy sự thật, tôi luôn quy chiếu. Tôi đem đời tôi quy chiếu vào lời Chúa, xem tôi có sống theo lời Chúa không. Khi quy chiếu vào lời Chúa, tôi luôn làm việc đó trong tâm tình cầu nguyện. Tôi cầu nguyện với Chúa Thánh Thần trong đức tin đơn sơ khiêm tốn. Điểm thứ nhất, quy chiếu vào lời Chúa khi chọn con đường tôi đi. Trước mắt tôi là vô số con đường. Thí dụ, đường là một giai cấp như nông dân, công nhân, doanh nhân. Đường là một chủ nghĩa như tư bản, cộng sản, dân tộc. Đường là một nếp sống như nếp sống tự do, bất chấp, nếp sống khắc kỷ, tôn ti. Đường là một nhân vật như nhân vật triết học, nhân vật chính trị, nhân vật kinh tế. Tôi sẽ chọn con đường nào cho tôi? Thưa, để chọn, tôi quy chiếu vào lời Chúa. Lời Chúa giới thiệu rất rõ, con đường tôi phải chọn chính là Chúa Giêsu Kitô. Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Phúc âm Thánh Gioan chương 14 câu 6. Thầy là cây nho, các con là cành. Phúc âm Thánh Gioan chương 15 câu 5. Tôi tin những lời Chúa dạy trên đây. Với niềm tin vững vàng, tôi cam kết theo Người. Tôi năng đọc và suy niệm lời Người. Tôi tập trung lòng đạo vào gương sáng đời Người. Người là đường của tôi. Đường ấy không phải là một hệ thống giáo điều, nhưng là đấng linh thiêng sống động. Người không xa tôi, Người gần gũi tôi. Có thể nói, đường của tôi là ở trong tôi. Đường đó có trái tim ấy chứa tình yêu lạ lùng. Đó là tình yêu khiêm tốn, hiền lành, giàu lòng thương xót. Thương xót quá tưởng tượng của loài người. Vì xót thương mà chịu muôn vàn đau đớn để cứu chuộc nhân loại. Vì xót thương mà muốn đồng hóa mình với các kẻ khó nghèo khổ đau. Điểm thứ hai, quy chiếu vào lời Chúa để nhận ra dấu chỉ của con đường đã chọn. Chúa sống trong tôi như một con đường. Đường ấy có những đặc điểm. Chúa Giêsu phán, Thầy ban cho các con một điều răn mới là các con hãy yêu thương nhau. Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Ở điểm này mọi người sẽ nhận biết các con là môn đệ Thầy, là các con có lòng yêu thương nhau. Phúc âm Thánh Gioan chương 13, câu 34-35. Trái tim của Chúa giúp tôi nhìn ra dấu chỉ bề ngoài của những chặng đường nào thực sự là đúng. Đó là những chặng đường tôi sống lời Chúa một cách sống động, sống tình yêu chấp nhận khổ đau để cộng tác với Chúa trong chương trình cứu chuộc. Có những khổ đau không thể tránh được, như các giới hạn về tuổi tác và sức khỏe. Có những khổ đau nếu muốn tránh thì có thể tránh được, như các hình thức dấn thân, nhưng Chúa khuyên không nên tránh. Khổ đau thì qua đi, nhưng đã khổ đau thì không qua đi bao giờ, thương tích còn đó, những vết thương còn đó, để đào sâu mãi tình yêu. Chúa sẽ nhìn đến các thương tích như thế của mỗi người để đánh giá từng người. Chính vì thế mà giá trị mỗi người trước mặt Chúa sẽ không luôn giống như giá trị của họ trước mặt thế gian. Điểm thứ ba, quy chiếu vào lời Chúa để thấy rõ đấng sẽ phán xét tôi. Chúa Giêsu phán, khi con người đến trong vinh quang, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ người sẽ ngự lên ngai vinh quang của người. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt người. Người sẽ tách biệt họ với nhau như một tử tách biệt chiên với dê. Những lời trên đây cho tôi thấy, đấng sau cùng xét xử chúng ta là một đấng ngoài lịch sử, đấng ấy ở trên thế gian. Vì thế, phán đoán hoàn toàn xác thực sẽ không ở trong cái vòng người ta xét xử nhau. Đấng phán xét mỗi người là chính Chúa Giêsu. người sẽ phán xét không theo các phóng sự, các bút ký, các điều tra, các suy đoán, các nghiên cứu, các dư luận, các tòa án. Nhưng người sẽ xét xử theo tiêu chuẩn của người, trong đó lòng nhân ái, bổn phận bác ái là tiêu chuẩn quan trọng nhất. Người biết tất cả, người biết rất rõ, không ai che giấu được gì, không ai có thể cãi lại phán quyết của người. Điểm thứ tư, quy chiếu vào lời Chúa để biết tôi đi về đâu. Chúa Giêsu phán, bây giờ thầy về với đấng đã sai thầy. Lạy cha, con muốn rằng con ở đâu thì những người cha đã ban cho con cũng ở đó với con. Phúc âm theo Thánh Gioan chương 17 câu 24. Với những lời trên đây, Chúa cho tôi biết, tôi được về với Chúa Cha, người cha ấy hoàn toàn là tình yêu. Thư Thánh Gioan quả quyết, Thiên Chúa là tình yêu. Thời gian này, niềm tin trên đây đã trở thành rất sống động nơi tôi. Khi thức, tôi luôn nghĩ rằng tôi đang trên đường về nhà cha. Nhưng càng gần tới nhà cha, tôi càng gặp nhiều gian nan trắc trở. Nhưng chuyến đi ấy không cô đơn. Một chuyến đi chưa đặt chân tới nhà cha, nhưng tấm lòng như đã ở bên lòng cha, giàu tình thương xót. Khi hội tâm là chuỗi dài quy chiếu, tôi sẽ thấy phải làm gì sau hội tâm. Trước hết tôi phải sám hối về những khoảnh khắc lỗi lầm. Tiếp đến là những quyết tâm sẽ sống tốt hơn. Sau cùng là tôi tạ ơn Chúa vì tất cả. Tôi biết lịch sử sẽ có nhiều bất ngờ, nhất là lịch sử hội thánh. Mất mát bất ngờ, khổ đau bất ngờ, tan tóc bất ngờ, phục sinh bất ngờ. Nên phải rất tỉnh thức và khôn ngoan. Trong mọi tình huống, tôi không ngừng bám chặt vào đấng ở trên lịch sử. Tôi cũng biết, an bình của quá khứ không bảo đảm rằng tương lai cũng sẽ thế. Nhưng tôi tin Chúa luôn ở với tôi, và đó là suối nguồn tình yêu tôi luôn quy chiếu và tựa nương phó thác. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những suy nghĩ của Đức Cha Bùi Tuần nhìn về tương lai, quy chiếu vào lời Chúa để chọn con đường đi trong tương lai. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, đo lường tự trọng. Theo từ điển và tâm lý thì tự trọng như một tấm gương lớn phản chiếu toàn diện con người về giá trị của họ. Tự trọng cao quát tất cả những gì mình tìm về mình, chẳng hạn khi bạn nói với mình, tôi là người chuyên môn hay tôi không phải là người chuyên môn. Và cảm xúc cùng đi với tư tưởng đó làm cho bạn nghĩ rằng, nếu tôi là người chuyên môn, tôi sẽ tự nhiên cảm thấy hãnh diện về tôi và muốn cho những người khác biết về tôi. Còn nếu như tư tưởng của tôi là tôi không phải là người chuyên môn, thì cảm xúc xấu hổ và ngượng ngùng làm tôi muốn trốn chạy, vì tôi tin rằng mình không ra gì cả, nên lánh mặt là thượng sách. Một số nhà tâm lý cho rằng, tự trọng là một điểm nói rõ về trạng thái con người, mặc dầu có những cường độ cao thấp và mau qua. Tự trọng cũng có thể áp dụng trong một khía cạnh đặc biệt nào đó, chẳng hạn như bạn nói rằng, tôi tin tôi là một nhà văn giỏi, và tôi cảm thấy hãnh diện về khía cạnh đặc biệt đó. Tự trọng cũng có thể nói một cách chung như, tôi tin tôi là người tốt, và tôi thấy hãnh diện với hết mọi người. Những danh từ đồng nghĩa với tự trọng là, tự mình có giá trị, tự mình nghĩ hay về mình, tự mình tôn trọng mình. Sống tự tin, yêu mình, đôi khi cũng có nghĩa là tự tôn. bạn thân mến, nói cách chung, tự trọng là chấp nhận mình như là, và cũng từ đó, những hành động xác thật về mình cũng bắt đầu xuất hiện. Khi chúng ta chấp nhận mình như là mình, thì tất cả những cảm xúc bình an, tự tin được dịp phát hiện, và cũng từ đó niềm vui chiếm ngự. Khi lời nói và việc làm của mình như là mình, thì chúng ta không cần phải che giấu và mượn mặt nạ của người khác. Được như vậy, tâm hồn chúng ta trở nên trong sáng và tâm thần cũng như nghị lực bắt đầu trỗi vượt. Tâm trạng này sẽ cho chúng ta tâm lý cởi mở và uyển chuyển để chúng ta đón nhận những cái hay của người khác. Nhưng tư tưởng lạc quan yêu đời sẽ tự nó thay đổi con người toàn diện của chúng ta. Ông Tona Luna, kể cả nghĩ và tư tưởng của ông về đời sống gia đình ra sao với một cô bé không phải là con mình, mà ông phải đóng vai trò làm cha như thế nào? Ông kết luận rằng, mình phải là mình thì mới tìm được hạnh phúc. Câu chuyện với chủ đề, người đàn bà bé nhỏ đã thay đổi đời tôi như sau. Tôi gặp em khi em mới 4 tuổi, em đem bát súp nóng hổi cho tôi. Tóc em màu vàng óng ánh, em đeo khăn quàng màu hồng, quấn hững hờ trên vai. Lúc đó tôi mới 29 tuổi và đang bị cúm. Tôi có ngờ đâu người đàn bà bé nhỏ này đã thay đổi hẳn cuộc đời tôi. Mẹ của cô và tôi đã là đôi bạn thân nhiều năm. Từ tình bạn dần dần đổi sang tình yêu, và chúng tôi quyết định lập gia đình với nhau. Ban đầu tôi cảm thấy ngượng ngùng, vì từ tiềm thức, tôi sợ người ta gán cho mình cái tên người cha ghẻ. Và những người cha ghẻ có một ý nghĩa mơ hồ gì đó, hay một hình ảnh sợ hãi làm chia rẽ bố ruột với đứa con của ông. Trước đó tôi đã cố gắng cách tự nhiên chuyển tiếp từ người độc thân sang làm người có gia đình. Năm rưỡi trước khi chúng tôi cưới nhau, tôi thuê một căn nhà gần chỗ hai mẹ con. Khi chúng tôi biết chắc chắn là chúng tôi sẽ cưới nhau, tôi cố gắng tìm nhiều giờ để làm quen và chuyển tiếp từ bạn của mẹ cô trở thành cha nuôi của cô. Tôi cố gắng không làm cản trở cô bé này với cha ruột của nó. Nhưng dù sao, tôi cũng cố gắng gây ảnh hưởng đặc biệt trong đời của bé. Rồi những năm tháng tiếp đến, tôi bắt đầu ngưỡng mộ cô bé, tính lương thiện, thành thật và tương quan trực tiếp, làm cô trưởng thành trước tuổi. Tôi tin rằng sống trong hồn cô là một người đàn bà đầy lòng thương cảm và sẵn sàng cho đi với sức sống mãnh liệt cô đang có. Dù vậy, tôi vẫn sống trong sự sợ hãi là một ngày kia, tôi bắt đầu buộc phải kiềm chế cô bé này, và lúc đó cô sẽ cãi lại và tưới vào mặt tôi với câu, ông không phải là bố đẻ của tôi, tại sao tôi phải nghe ông? Vì thế tôi phải thận trọng và dễ dãi hơn là nghiêm khắc. Tôi hành động như thế chỉ vì muốn được gần cô và sống trong vai trò mà tôi nghĩ mình sẽ phải sống. Tôi tin rằng mình không tốt đủ và xứng đáng đủ, mặc dù mình sẵn có khả năng. Trong những năm cô còn dưới vị thành niên, tình cảm của chúng tôi hình như xa lạ hẳn, và tôi đánh mất quyền bính trên cô. Cô như đang đi tìm căn cước của mình, và tôi cũng thế. Tôi thấy rất khó để nói chuyện với cô. Tôi cảm nghiệm như chúng tôi xa rời nhau, và buồn lòng vì như sợi dây thắt chặt chúng tôi thành một đã bị đứt quãng. Cô là học sinh trường tư thục, và các trường này họ có thói quen cho các em cuối năm học một khóa tĩnh tâm. Các em này đâu có hiểu tĩnh tâm là gì, các em nghĩ rằng mình sẽ đi chơi với bạn bè mà thôi. Chúng lên xe buýt với guitar và bóng vợt. Chúng cũng không hiểu rằng đây là những ngày sẽ thay đổi tâm hồn chúng vĩnh viễn. Là cha mẹ, chúng tôi phải viết cho con chúng tôi một lá thư với tâm tình cởi mở, minh bạch, và phải viết những liên hệ tích cực mà thôi. Tôi viết cho cô về một đứa bé gái có bộ tóc vàng ánh và trao cho tôi một bát súp nóng hổi, khi tôi đang cần được giúp đỡ. Trong tuần tĩnh tâm, các em học sinh phải đi sâu vào nội tâm và có dịp đọc những lá thư này. Các phụ huynh cũng có một đêm để nghỉ tốt về con của họ và gửi ý tưởng tốt cho chúng. Khi con chúng tôi đi xa, tôi chợt nghĩ về mình một cái gì đó đã sẵn trong tôi, nhưng tôi không có can đảm nhận diện. Cái đó là nếu tôi muốn được quý mến thật sự, tôi phải là tôi trọn vẹn, tôi không cần phải hành động như người nào khác. Cô bé này sẽ không xa tránh tôi nếu tôi là tôi. Tôi sẽ phải là người tốt nhất như là tôi có thể. Tư tưởng này có thể không quan trọng với những người khác, nhưng với tôi, đó là điều quan trọng nhất đã được biểu lộ trong đời. Và đem chúng tôi trở về nhà trường. Sau cảm nghiệm của những ngày tĩnh tâm, cha mẹ tới đón chúng về nhà. Họ phải tới sớm hơn thường lệ, và họ phải chờ ở một phòng lớn, nơi ánh sáng lờ mờ huyền ảo, nhưng sáng choang trước tiền đường. Các học sinh với bộ mặt hớn hở, tay nắm tay, hát bài đề tài của cấm phòng. Gương mặt chúng lan tỏa ánh sáng sung sướng, tràn hòa hạnh phúc, và tự tin sáng ngời. Khi đàn bật lên, chúng nhìn thấy cha mẹ đang ngồi mỉm cười chờ đợi. Chúng được gợi ý nói lên cảm nghĩ của những ngày qua. Hầu hết chúng nói tích cực về những cảm nghiệm có được. Riêng con gái chúng tôi cũng đang cố gắng tới gần micro để nói mấy câu. Tôi thấy nó cố gắng chờ đợi và đi từng bước một cho tới phiên mình. Đại khái nó nói rằng tất cả đều tốt và nó học biết nhiều về nó. Và nó nói với giọng rõ ràng như sau. Tôi muốn nói, có nhiều người và nhiều việc xảy ra đôi khi chúng ta chấp nhận như sự cực chẳng đã mà chúng ta không được phép làm như thế. Nhưng tôi muốn nói ngày hôm nay với Tony, Tony còn yêu bố lắm. Lúc đó hai đầu gối tôi muốn quỵ, tôi muốn ngờ được. Lúc đấy, con tôi nói những lời ấm lòng như vậy. Ngay lập tức những người chung quanh tới ôm chầm lấy tôi và chia vui. Họ như đồng cảm và thấu hiểu sâu xa về những lời nói đó, riêng đối với tôi, một sự ngỡ ngàng, tràn đầy hạnh phúc. Một cô gái dưới tuổi vị thành niên, dám đương nhiên đứng trước mặt mọi người và nói câu, con yêu bố, không phải là chuyện dễ dàng. Tôi cảm nhận hạnh phúc dâng đầy con tim, và cũng từ đó, liên hệ cha con chúng tôi thắm thiết biết bao, tôi bắt đầu hiểu rằng tôi không còn phải sợ hãi vì tôi là cha ghẻ nữa. Tôi chỉ cần sống làm sao là một người thật, trao đổi tình yêu chân thật với một đứa nhỏ mà tôi đã gặp nhiều năm. Đứa bé đem tới cho tôi một bát súp nóng hổi, mà không ngờ đã trở nên một bát đầy tình người. Xin tạm biệt quý vị, và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Tưởng niệm cuộc trở lại của Thánh Phaolô. Đây là một trong những biến cố quan trọng nhất trong lịch sử giáo hội Công giáo. Là một người Do Thái nhập thành, người thanh niên tên là Saulô xuất thân từ thành Tars, cương quyết loại trừ các tín hữu Kitô ra khỏi cộng đồng Do Thái giáo. Chúng ta bắt gặp anh lần đầu tiên trong cuộc ném đá vị tử đạo tiên khởi của giáo hội là Thánh Stefano. Nhưng người thanh niên này không bao giờ nghĩ rằng Chúa Giê-xu đã có một chương trình dành riêng cho anh. Trên đường đi đến Damasco để truy lùng các tín hữu tiên khởi, anh đã được Ngài hiện ra và điều chỉnh lại hướng đi cuộc đời của anh. Kể từ cuộc gặp gỡ huyền diệu ấy, Saulô đã tin rằng Chúa Giê-xu muốn anh trở thành tông đồ cho dân ngoại. Lần đầu tiên, Thánh Phaolô đã cùng với Barnabé đến Antioquia để loan báo tin mừng. Kể đó, trong ba chuyến đi truyền giáo tại Hy Lạp và Tiểu Á, Thánh Phaolô đã đưa rất nhiều người dân ngoại vào trong giáo hội. Vào năm 49, trong một cuộc gặp gỡ được xem là công đồng chung đầu tiên của giáo hội diễn ra tại Jerusalem, Thánh Phaolô đã cùng với vị giáo hoàng tiên khởi là Thánh Phaolô thuyết phục các vị tông đồ khác rằng những người dân ngoại khi trở lại với Kitô giáo không cần phải gia nhập vào Do Thái giáo. Đây là một quyết định quan trọng trong lịch sử truyền giáo của giáo hội. Với niềm xác tín ấy, Thánh Phaolô đã mở rộng cánh cửa của giáo hội cho những người ngoài Do Thái giáo tại vùng địa Trung Hải. Thánh nhân đã phải trả một giá đắt khi thiết lập và nuôi dưỡng các cộng đồng tiên khởi này. Chúng ta hãy lắng nghe tâm sự của Ngài trong lá thư thứ hai gửi cho giáo đoàn Corinto. Năm lần, tôi bị người Do Thái đánh 40 roi bớt một. 3 lần bị đánh đòn, 1 lần bị ném đá, 3 lần bị đắm tàu. Một đêm một ngày lên đên giữa biển khơi, thực hiện nhiều cuộc hành trình, gặp bao nguy hiểm trên sông, nguy hiểm do trộm cướp, nguy hiểm vì dân ngoại, nguy hiểm ở thành phố, trong sa mạc, ngoài biển khơi, nguy hiểm do những kẻ giả danh là anh em. Tôi còn phải vất vả mệt nhọc, thường phải thức đêm, bị đói khát, nhịn ăn nhịn uống, và chịu rét mướt trần truồng. Không kể các điều khác, còn có nỗi day dứt hàng ngày của tôi là mối bận tâm lo cho tất cả các hội thánh. Sách của Tân Ước có 13 lá thư của Thánh Phaolô. Qua những lá thư này, thánh nhân đã đề ra đường hướng mục vụ và nền tảng cho suy tư thần học trong suốt 20 thế kỷ qua. Tông đồ nhiệt thành, nhà thần bí thâm sâu, vị mục tử hăng say, nhà thần học uyên thâm, chúng ta có thể tìm thấy tất cả những nét ấy nơi vị thánh này. Nhưng điều làm cho ngài trở thành một vị thánh chính là tinh thần phục vụ vô vị lợi mà ngài đã mô phỏng theo Chúa Giêsu. Trong thư gửi cho giáo đoàn Philippe, Thánh Phaolô đã nói lên niềm xác tín của ngài như sau: nếu quả thực sự liên kết với Chúa Kitô đem lại cho chúng ta một niềm an ủi, nếu tình bác ái khích lệ chúng ta, nếu chúng ta được hiệp thông trong thần khí, nếu chúng ta sống thân tình và biết cảm thương nhau, thì xin anh em hãy làm cho niềm vui của tôi được trọn vẹn, là hãy có cùng một cảm nghĩ, cùng một lòng mến, cùng một tâm hồn, cùng một ý hướng như nhau. Đừng làm chỉ vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác. Giữa anh em với nhau, anh em hãy có những tâm tình như chính Chúa Giêsu Kitô. Thánh Phaolô đã chịu tử đạo trong thời bắc đạo của hoàng đế Nero khoảng năm 65. Tưởng niệm cuộc trở lại và ôn lại cuộc đời của vị thánh tông đồ vĩ đại này, chúng ta được mời gọi hâm nóng niềm xác tín đã từng nung nấu thánh nhân. Đó là sức mạnh của ân sủng. Tôi có thể làm được mọi sự trong đấng là sức mạnh của tôi. Lạy Chúa, xin cho niềm xác tín này của Thánh Phaolô cũng trở thành ý lực của mọi tâm tư, suy nghĩ và hành động của chúng con.
Khi ta mới có đức tin, anh
Chương trình 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.